Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Tư ngày 5 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị quân chính toàn quân với tinh thần quán triệt, cụ thể hóa và làm rõ các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6. Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương vào các văn bản chỉ đạo và tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc trong toàn quân. Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao khả năng chiến đấu, xây dựng quân đội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đảm bảo đầy đủ kịp thời hậu cần kỹ thuật, phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng. Cũng trong sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 11. Kỳ họp có nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra những nhiệm vụ giải pháp sát hợp cho những tháng còn lại của năm 2023, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố đã đề ra. Kỳ họp diễn ra đến ngày 7 tháng 7, dự kiến sẽ thông qua 37 báo cáo, 17 dự thảo nghị quyết. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ dự kiến sẽ thông qua quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý điều hành, đầu tư phát triển, cũng như trong việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói chung. Thông qua quy chế quản lý kiến trúc thành phố Cần Thơ nhằm quản lý xây dựng công trình trên địa bàn, đảm bảo yếu tố kiến trúc thẩm mỹ. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ tiếp đoàn chuyên gia đến từ các công ty phần mềm quản trị bệnh viện và xử lý rác thải y tế của nước Anh. Đến dự có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Hai đối tác đến từ Anh của bệnh viện SIS Cần Thơ là tập đoàn TBB cung cấp các phần mềm quản lý bệnh viện và công ty Insigner 8 cung cấp hệ thống xử lý rác thải. Đây là những đơn vị có uy tín đã cung cấp các giải pháp y tế cho nhiều quốc gia trên thế giới. Lần đầu tiên các công ty đến Việt Nam mong muốn kết nối, giúp bệnh viện SIS Cần Thơ vận hành tốt hơn, đạt hiệu quả tối ưu trong công tác chuyển đổi số, cũng như giải quyết vấn đề rác thải y tế, góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, đồng thời bảo vệ môi trường. Thông qua hoạt động hợp tác của bệnh viện SIS Cần Thơ với các công ty của Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện đề nghị Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở ngành liên quan, đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi số, nhất là lĩnh vực y tế. Về xử lý rác thải nguy hại cũng là vấn đề lãnh đạo rất quan tâm, ủng hộ các đơn vị muốn đầu tư tại Cần Thơ, góp phần bảo vệ sức khỏe và môi trường sống tốt hơn cho người dân. Với mục tiêu góp phần nâng cao nhận thức, hình thành năng lực tư duy dữ liệu cho các nhóm đối tượng đang triển khai chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trong bối cảnh năm 2023, được Ủy ban Chuyển đổi số Quốc gia chọn là năm chiến lược dữ liệu quốc gia. Hội Truyền thông số Việt Nam giao Trung tâm Thông tin Truyền thông số phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức diễn đàn thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia với chủ đề Kiến tạo giá trị từ chiến lược dữ liệu trong bối cảnh AI. Diễn đàn bao gồm các phần chia sẻ tham luận từ các chuyên gia đầu ngành với các chủ đề thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, thực trạng và giải pháp. Trong đó bao gồm chủ trương, chính sách, hành lang pháp lý và chiến lược dữ liệu quốc gia, kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số tại các tập đoàn lớn, kiến tạo giá trị từ chiến lược dữ liệu trong kỷ nguyên AI. Trong đó bao gồm tư duy dữ liệu trong xây dựng giải pháp, tư duy dữ liệu trong kiến tạo giá trị sản phẩm, an toàn dữ liệu và giải pháp về an ninh phần mềm trong bối cảnh AI, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, hình thành năng lực ra quyết định dựa trên dữ liệu. Bốn người trong một gia đình thương vong trong vụ sạt lở đất xảy ra đêm hôm qua rạng sáng nay tại huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang. Trận mưa kéo dài 6 tiếng đồng hồ với lượng mưa lên đến 170mm đã làm sạt lở đất đá vùi lấp hoàn toàn căn nhà của ông Lý Văn Thắng, xã Ngàm Đăng Dài. Hậu quả làm vợ chồng ông Thắng thiệt mạng, hai cháu nhỏ bị thương. Chính quyền xã đang cùng các lực lượng chức năng của huyện và người dân trong thôn khẩn trương dựng nhà tạm và tìm kiếm tài sản cho gia đình nạn nhân. Mưa lớn sạt lở đất đá tại nhiều điểm cũng đã làm ách tắc tuyến đường tỉnh 177 từ huyện Bắc Quang đi huyện Hoàng Su Phi. Nhiều tuyến đường liên xã bị chia cắt, nhiều diện tích hoa màu bị ảnh hưởng. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA vừa ký kết 3 thỏa thuận với Bộ Tài chính Việt Nam để cung cấp khoản vay ODA trị giá 61 tỷ Yên, tương đương khoảng 10.670 tỷ đồng. Trong đó, thỏa thuận vay hỗ trợ ngân sách cho chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội Việt Nam hậu COVID-19 có giá trị lớn nhất, trị giá 50 tỷ Yên, tương đương 8.750 tỷ đồng. Đây là khoản vay thuộc chương trình ODA thế hệ mới được triển khai trên cơ sở cam kết của Thủ tướng Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản với lãi suất ưu đãi nhất từ trước đến nay, theo cơ chế giải ngân nhanh qua đồng trực tiếp vào ngân sách nhà nước. Một cuộc đình công lớn của nhân viên ngành khách sạn tiếp tục diễn ra hôm qua ở miền nam bang California, Mỹ. Theo đó, khoảng 15.000 quản lý khách sạn, đầu bếp và nhân viên trực ca đã nghỉ việc để đình công vào giữa kỳ nghỉ cuối tuần bận rộn. Cuộc đình công bắt đầu diễn ra vào ngày 2 tháng 7. Trong thời kỳ đại dịch COVID-19, các khách sạn đã cắt giảm nhân viên. Tuy nhiên, khi ngành du lịch phục hồi trở lại, người lao động nói rằng họ được yêu cầu làm việc nhiều hơn nhưng vẫn với mức lương thấp. Một loại bột trắng đáng ngờ được tìm thấy tại Nhà Trắng vào cuối tuần qua đã được xác định là cocaine. Chất bột trắng được các nhân viên mật vụ phát hiện tại một khu vực có thể tiếp cận công khai ở cánh tay của Nhà Trắng vào khoảng 22 giờ 45 phút ngày 2 tháng 7 theo giờ địa phương, tức 0 giờ 45 phút ngày 3 tháng 7 theo giờ GMT, khiến khu phức hợp Nhà Trắng phải sơ tán trong một khoảng thời gian ngắn. Tổng thống Mỹ Joe Biden vào thời điểm đó không có mặt trong tòa nhà. Thay vào đó, ông Biden đã dành những ngày cuối tuần tại trại Davis. Các đội cứu hỏa và lực lượng khẩn cấp đã phản ứng để thực hiện các xét nghiệm nhanh về chất bột này. Những xét nghiệm sơ bộ cho thấy bột trắng là cocaine. Nhà Trắng đã mở cửa trở lại ngay sau đó và loại bột này được gửi đi xét nghiệm thêm. Kế hoạch xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý được lưu trữ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển của Nhật Bản, phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đưa ra tuyên bố hôm qua. Động thái này đã tạo tiền đề cho Nhật Bản để có thể đưa ra quyết định cuối cùng về kế hoạch xả nước thải từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra biển, vốn gây ra mối lo ngại giữa các nước láng giềng trong khu vực. Tổng giám đốc IAEA đang có chuyến công tác 4 ngày tại Nhật Bản. Sau khi kết thúc chuyến thăm Nhật Bản, ông sẽ đến Hàn Quốc vào ngày 7 tháng 7 và gặp gỡ Chủ tịch Ủy ban An toàn Năng lượng Nguyên tử Hàn Quốc và Ngoại trưởng nước này để giải thích nội dung báo cáo tổng hợp cho Seoul. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.